Đức Giê-hô-va phán với Môi-se rằng: Hãy làm hai cái kèn bằng bạc giác mỏng. Ngươi hãy dùng kèn để triệu tập dân chúng và truyền cho họ dời trại mình. Các thầy tế lễ phải thổi kèn triệu tập cả dân chúng đến trước mặt ngươi ở cửa lều hội họp. Nếu thầy tế lễ chỉ thổi một cây kèn, thì các lãnh đạo, các trưởng chi phái trong dân Israel phải tập họp lại bên ngươi. Khi ngươi thổi một tiếng kèn lớn, các trại ở phía đông sẽ di chuyển. Khi ngươi thổi một tiếng kèn lớn lần thứ nhì, các trại ở phía nam sẽ di chuyển. Họ sẽ thổi một tiếng kèn lớn báo hiệu phải lên đường. Khi dân chúng nhóm lại, hãy thổi kèn, nhưng chớ thổi to. Các con trai của thầy tế lễ Aaron phải thổi kèn. Đây sẽ luôn luôn là quy định đời đời dành cho ngươi, con cháu ngươi. Khi các ngươi xuất trận trong xứ mình chống lại kẻ thù áp bức, các ngươi phải thổi kèn báo động. Ta, Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi, sẽ nhớ đến các ngươi và giải cứu các ngươi khỏi kẻ thù. Ngoài ra, vào ngày vui mừng, trong các lễ hội trọng thể và vào đầu tháng, các ngươi phải thổi kèn khi dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân. Các của lễ này sẽ khiến các ngươi được ta, Đức Chúa Trời của các ngươi ghi nhớ. Năm thứ hai, ngày 20 tháng 2, đám mây được cất lên khỏi đền tạm giao ước. Dân Israel tiếp tục di chuyển từ hoang mạc Sinai. Đám mây dừng lại ở hoang mạc Pharan. Họ lên đường lần đầu tiên theo lệnh của Đức Giê-hô-va truyền qua Môi-se. Ngọn cờ của trại Giu-đa đi trước, theo sau là các đơn vị quân đội. Nát-xôn, con trai Aminadab, chỉ huy quân Giu-đa. Nathanael, con trai Su-a, chỉ huy quân đội của chi phái Issachar. Eliab, con trai Helon, chỉ huy quân đội của chi phái Sabulon. Con cháu Gerson và Merari chuyên về công việc đền tạm. Họ tháo dỡ đền tạm và tiếp tục di chuyển. Kế tiếp, đơn vị quân đội ở trại Ruben lên đường theo ngọn cờ mình. Elisu, con trai Sedeu, chỉ huy quân Ruben. Selumien, con trai Surisadai, chỉ huy đoàn quân của chi phái Simeon. Eliasap, con trai Deuen, chỉ huy quân đội của chi phái Gad. Người Kehat ra đi, họ đem theo các vật thánh. Những người khác sẽ dựng đền tạm trước khi người Kehat đến trại tiếp theo. Kế đó là các đơn vị quân đội ra đi dưới ngọn cờ chi phái Ephraim. Elisama, con trai Amihud, chỉ huy quân Ephraim. Gamaliel, con trai Phedasu, chỉ huy quân đội của chi phái Manasse. Abidan, con trai Gideon, chỉ huy quân đội của chi phái Benjamin. Cuối cùng là các toán quân dưới ngọn cờ của chi phái Dan ra đi. Ahi-ese, con trai Amisadai, chỉ huy quân đội của chi phái Dan. Phagien, con trai Okran, chỉ huy quân đội của chi phái Ase. Ahira, con trai Enan, chỉ huy quân đội của chi phái Nephtali. Đây là thứ tự mà các toán quân của người Israel phải thực hiện khi khởi hành. Môi-se nói với Hô-báp, con trai Reuen, người Madian. Reuen là cha vợ của Môi-se. Môi-se thưa với Hô-báp, chúng tôi đang đi đến nơi mà Đức Giê-hô-va đã mô tả. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ ban xứ đó cho ngươi. Xin anh hãy đi với chúng tôi sẽ đối xử tử tế với anh. Đức Giê-hô-va đã hứa sẽ ban phước cho Israel. Nhưng Hô-báp trả lời Môi-se, tôi sẽ không đi với các anh đâu, tôi sẽ trở về xứ mình và sống với bà con mình. Môi-se đáp, xin anh đừng rời khỏi chúng tôi. Anh biết chỗ nào có thể hạ trại trong hoang mạc này. Anh sẽ trông chừng cho chúng tôi. Nếu anh đi cùng chúng tôi sẽ đối xử tốt với anh như Đức Giê-hô-va làm cho chúng tôi. Họ đi từ núi của Đức Giê-hô-va trong 3 ngày. Hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đi trước họ trong 3 ngày để tìm nơi cho họ nghỉ ngơi. Đám mây của Đức Giê-hô-va che phủ họ vào 3 ngày khi họ dời trại. Hễ khi nào chiếc hòm lên đường, Môi-se sẽ nói, Đức Giê-hô-va ơi, xin Ngài trỗi dậy, xin Chúa đánh tan kẻ thù Ngài. khiến những kẻ ghét Ngài chạy trốn khỏi Ngài. Hễ khi nào chiếc hòm dừng lại, Môi-se sẽ nói: Đức Giê-hô-va ơi, xin Ngài trở lại cùng hàng ngàn dân Israel.